lao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì cả thiên là cùng tôi trong anh giao vàng dàn lời tốt thương vang ca
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net. Xin quý thính giả chú ý, Đài Phật Giáo Việt Nam thay đổi làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Kính mong quý vị cho đài biết tình hình bắt đài có trở ngại hay khó khăn gì để đài hoàn thiện.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mùng 9 tháng 5, dương lịch 2014, tức ngày 11 tháng 4 Giáp Ngọ. Xin mời quý thính giả nghe lá thư chung của 61 nhân vật quốc tế cự nhà cầm quyền Hà Nội nhân đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Việt Nam.
Trước cuộc đàn áp liên tục và nghiêm trọng của nhà cầm quyền Hà Nội đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kể từ ngày 1 tháng 1 2014 cho đến nay, qua đó phong tỏa chùa chiền, bắt và hành hung tăng ni, quản chế đông đảo huynh trưởng gia đình Phật tử trung kiên với giáo hội, mà điển hình là huynh trưởng Lê Công Cầu. Phòng thông tin Phật giáo quốc tế với sự giúp đỡ của Ủy ban bảo vệ quyền lợi người Việt Nam đã mở cuộc vận động và thông tin về thực trạng đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho Liên Hợp Quốc, các chính phủ cùng các nhân sĩ quốc tế cũng như công luận thế giới. Đáp ứng tình hình nguy ngập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, 61 nhân sĩ quốc tế bao gồm 4 khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Mariette Maguire, Shireen Adabi, Rigoberta Menchutum, Tabaco Carmen, Giám mục thủ đô Prague Vaclav Mali, các dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Frank Wolf, Chris Smith, Loretta Sanchez và Joe Lofgren, Phó Chủ tịch Quốc hội Châu Âu Edward Macmillan Scott, cùng nhiều thượng nghị sĩ và dân biểu các quốc hội Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha, Ý Đại Lợi, Estonia, Pháp, Tây Ban Nha, Huân tước David Alton và Huân tước Eric Avberry, các khôi nguyên giải nhân quyền quốc tế RAFTO của các nước Estonia, Hung Gia Lợi, Nam Phi, Mexico, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria và Bahrain, cũng như đại diện các tổ chức dân sự tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Miến Điện, Mông Cổ, Đài Loan, Tây Tạng và Nhật Bản, ký chung thư gửi nhà cầm quyền Cộng sản, yêu sách trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2014 và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nhân Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tổ chức tại Việt Nam. Sau đây là bản dịch Việt ngữ thư chung từ tiếng Anh cùng danh sách 61 vị ký tên.
Thư chung gửi nhà cầm quyền và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhân đại lễ Phật đản Tam hợp Liên hiệp quốc tổ chức tại Việt Nam.
Đồng kính gửi ngài Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngài Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ngài Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Paris, ngày 5 tháng 5 năm 2014. Thư ký ngài, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 5 năm 2014, chính phủ quý ngài là chủ nhà của đại lễ Phật đản Tam hợp Liên hiệp quốc tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, Đây là lễ hội linh thiêng để nhớ từ ngày đản sinh, thành đạo và niết bàn của Đức Phật, được công nhận như biến cố tôn giáo và văn hóa của nhân loại. Đây phải là cơ hội cho niềm hân hoan, ngày nhớ tưởng thông điệp bao dung và hòa bình của Đức Phật, nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người, Phật tử hay không Phật tử, để cùng nhau cộng tác cho sự cảm thông và sống chung hòa điệu trên trái đất. Thế nhưng chúng tôi cực kỳ quan ngại nghe các báo cáo gần đây về những cuộc đàn áp nghiêm trọng đối với Phật giáo là nền tín ngưỡng mà quý ngài đề cao khi hành lễ. Chỉ có tăng đoàn Phật giáo Việt Nam của nhà nước do Mặt trận Tổ quốc của Đảng Cộng sản kiểm soát là có quyền tham dự đại lễ, trong khi đó Giáo hội Truyền thống và Độc lập là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tiếp tục bị cấm đoán, hàng giáo phẩm bị cấm cố ngay nơi chùa viện của chư vị. Hôm nay đây, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, 86 tuổi, nhà học giả nổi danh và được đề cử làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình năm 2014, bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng đã trải qua hơn 30 năm cấm cố, tù đầy. Chỉ vì ôn hòa đòi hỏi cho tự do tôn giáo và nhân quyền, chư Tăng Ni và Phật tử trong 20 ban đại diện các tỉnh thành trên toàn quốc thường xuyên bị sách nhiễu, công an địa phương ngăn cấm, không cho cử hành đại lễ Phật đàn tại các chùa ở Đà Nẵng, Huế và nhiều nơi khác. Trước sự đàn áp nghiêm trọng của nhà cầm quyền đối với Phật giáo, cũng như Công giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao đài và các cộng đồng tôn giáo khác, Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đã yêu cầu, trong bản phúc trình năm 2014, đặt Việt Nam vào danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo, cần đặc biệt quan tâm, CPC. Chúng tôi đánh giá sự tiến bộ của Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế, nhưng chúng tôi nghĩ rằng sự tiến bộ này chỉ có thể bền vững khi được xây dựng trên nền tảng khoan dung và tôn trọng lẫn nhau. Hiện nay, Việt Nam là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đã tham gia ký kết nhiều Công ước Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ở thế đứng này, chính phủ của quý ngài có nghĩa vụ tuân thủ các quyền con người, kể cả quyền không thể chuyển nhượng như các quyền tự do tư tưởng, quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo. Nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, chúng tôi những người ký tên dưới đây kêu gọi quý ngài hãy chấm dứt mọi đàn áp đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, trả tự do cho Đức Đại Lão Tăng Thống Thích Quảng Độ và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Bằng động thái đó, quý ngài sẽ tái lập ý nghĩa cao quý, hàm chứa trong hiến chương ban hành ngày Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc và tôn vinh 2.000 năm truyền đăng nền Phật giáo Việt Nam. Trân trọng đồng ký tên.
Mary Corrigan Maguire, người Ái Nhị Lan, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình. Shirin Ebadi, người Iran, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình. Rigoberta Menchu Tum, người Guatemala, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình. Tawakol Kaman, người Yemen, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình. Giám mục Vaclav Mali, tòa giám mục thủ đô Prague, chủ tịch Ủy hội Công lý và Hòa Bình của Hội đồng Giám mục Tiệp. Frank Wolf, dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Hoa Kỳ. Christopher Smith, dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại với Châu Phi và phân ban tác vụ Nhân quyền quốc tế. Loretta Sanchez, dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, đồng chủ tịch Tổ hợp Hạ viện cho Việt Nam. Zoe Lofgren, dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, đồng chủ tịch Tổ hợp Hạ viện cho Việt Nam. Huân thức David Alton, thượng nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh. Huân thức Eric Avebury, thượng nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh. Edward McMillan Scott, phó chủ tịch Quốc hội châu Âu. Kim Campbell, cựu thủ tướng Canada, chủ tịch Ủy ban thường vụ phong trào dân chủ thế giới. Thiên sĩ Katrina Lantos-Sweat, chủ tịch sáng hội Lantos cho nhân quyền về công lý, Hoa Kỳ. Emma Bonino, cựu ngoại trưởng Ý đại lời. Nữ nam tước Sarah Ludford, dân biểu Quốc hội châu Âu, Anh quốc. David Kilgore, cựu ngoại trưởng Canada cho vùng Á Châu, Thái Bình Dương. Charles Tannock, dân biểu Quốc hội châu Âu, Anh quốc. Niccolo Rinaldi, dân biểu Quốc hội châu Âu, Ý đại lời. Sofia Alfano, dân biểu Quốc hội châu Âu, Ý đại lời. Ramon Tremosa Ibarcels, dân biểu Quốc hội châu Âu, Tây Ban Nha. Corinne Lepage, dân biểu Quốc hội châu Âu, Pháp. Ana Gomez, dân biểu Quốc hội châu Âu, Bồ Đào Nha. André Gattolin, thượng nghị sĩ Quốc hội Pháp. Noël Mamère, dân biểu Quốc hội Pháp, thị trưởng thành phố Bègle. Bob Lagama, chủ tịch hội đồng thuộc cộng đồng các quốc gia dân chủ Hoa Kỳ. Nina Shea, giám đốc Viện Hudson thuộc Trung tâm Tự do Tôn giáo, cựu ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, Hoa Kỳ. Trimidi Veliste, dân biểu Quốc hội Estonia, khôi nguyên giải nhân quyền quốc tế Rafto năm 1988. Peter Molnar, nghiên cứu sư, Hung Gia Lợi, khôi nguyên giải nhân quyền quốc tế RAFTO năm 89, Paulos Thesfagiotis, nhà hoạt động nhân quyền Eritrea, Nam Phi, khôi nguyên giải nhân quyền quốc tế RAFTO năm 2003, Mục sư Bulambo Lembelembe Josue, Phó Chủ tịch Hội đồng các nhà thờ Tin Lành, khôi nguyên giải nhân quyền quốc tế RAFTO năm 2008, Cộng hòa Dân chủ Congo, Malahat Nasibova, nhà báo, khôi nguyên giải nhân quyền quốc tế RAFTO năm 2009, Azerbaijan, sư huynh Jose Raul Vera Lopez, giám mục thành phố Saltillo, Mexico, khôi nguyên giải nhân quyền quốc tế RAFTO năm 2010, Nimo Basse, thi sĩ, nhà hoạt động nhân quyền và môi trường, khôi nguyên giải nhân quyền quốc tế RAFTO năm 2012, Nigeria, Mariam Al-Khawaya, chủ tịch điều hành Trung tâm Nhân quyền Bahrain, khôi nguyên giải nhân quyền quốc tế RAFTO năm 2013, thẩm phán Esa Musta, tòa án tối cao Nam Phi, chủ tịch nhóm hành động nhân quyền Kurdish, thiên sĩ Mervyn Thomas, chủ tịch điều hành phong trào đoàn kết Thiên Chúa giáo trên thế giới, Vương quốc Anh, Therese Jepsen, giám đốc điều hành sáng hội nhân quyền RAFTO, Vương quốk Na Uy, Arne Liljedal Lindgaard, sáng hội nhân quyền RAFTO, Vương quốc Na Uy, tiến sĩ Michael Cao, cựu thứ trưởng ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan, ủy viên sáng hội dân chủ Đài Loan, Võ Văn Ái, chủ tịch ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam, khôi nguyên giải tự do năm 2011, Zana Jermet, trung tâm liên minh công dân Mông Cổ, Yudane Zognon, sáng hội Humanus Cameroon, Matteo Mekachi, chủ tịch ban vận động quốc tế cho Tây Tạng, cựu dân biểu Ý Đại Lợi, Debbie Stoddard, Đông Nam Á, quốc hiệp thế đại võng lạc Miến Điện, Hòa thượng Reiko Suzuki, thăng già Katudisa, Nhật Bản, Vincenzo Olita, chủ tịch Hội Văn hóa Societe Libera, Ý Đại Lợi, Marco Panella, cựu dân biểu Quốc hội châu Âu, Quốc hội Ý, lãnh đạo đảng cấp tiến bất bạo động Liên Quốc và Liên Đảng, Maurizio Turco, cựu dân biểu Quốc hội châu Âu, Quốc hội Ý, thượng quỹ đảng cấp tiến bất bạo động Liên Quốc và Liên Đảng, Marco Perduca, cựu thượng nghị sĩ Quốc hội Ý, phó chủ tịch đảng cấp tiến bất bạo động Liên Quốc và Liên Đảng, Filomena Gallo, hội Luca Cuscioni cho tự do nghiên cứu khoa học, Ý Đại Lợi, Marco Capato, cựu dân biểu Quốc hội châu Âu, Ý Đại Lợi, Sergio Delia, cựu dân biểu Quốc hội Ý, thư ký tổ chức Hands of Cain, Elisabetta Zamparuti, cựu dân biểu Quốc hội Ý, thành viên tổ chức Hands of Cain, Rita Bernardini, cựu dân biểu Quốc hội Ý, tổng bí thư đảng Radicali Italiani, Matteo Angioli, ủy viên tổng hội đồng đảng cấp tiến bất bạo động Liên Quốc và Liên Đảng, Ý Đại Lợi, Karian Wasserheim, chủ tịch ủy ban dân sự Turkey Liên Âu, Olivier Dupuis, cựu dân biểu Quốc hội châu Âu, nhà báo, Vương quốc Bỉ, Vanida Thepsuvan, chủ tịch phong trào nhân quyền Lào, Jackie Campbell, nhà hoạt động nhân quyền Mexico, Gianluca Tranya, kiến trúc sư, Ý Đại Lợi. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe bức thông điệp Phật đản Phật lịch 2558 do Đức Đề Ngụ Tăng Thấm Thích Quảng Độ tuyên đọc từ Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn.
Kính xin thỉnh chư Đại Tăng và đồng bào Phật tử lắng nghe thông điệp Phật đản 2558 của Đức Đề Ngụ Tăng Thống Thích Quảng Độ do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thu âm từ Paris.
Nam Thống Nhất, Nguyện Tăng Thống, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đạo phẩm, hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa quý thiện hữu kiến thức, nam nữ Phật tử trong và ngoài nước, thưa quý liệt vị, Phật đản lại về, thân hoan đản dương trong lòng người con Phật trên đất Việt. Ở hải ngoại cũng như toàn thể chư tăng và Phật tử mọi quốc gia trên thế giới, nhưng tiếc thay đất nước có 2000 năm hiện diện Phật giáo lại chưa thấy dấu hiệu phân hoan, vì ý thức hệ cũng như hành xử của nhà cầm quyền còn tiếp diễn chính sách quy diệt tôn giáo, đặc biệt đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng đây không là điều làm cho người Phật tử loạn tâm. Người Phật tử hiểu hơn ai hết về lẽ vô thường, nên bằng con mắt lịch sử đã thấy rõ không có triều đại hay chế độ nào tồn tại lâu dài khi triều đại ấy chưa là bản sao chí nguyện thường cầu trí giác hạ hóa chúng sinh của nhân dân. Theo dòng lịch sử, từ ngày Đức Bổn Sư Thích Ca giáng trần, đạo Phật vẫn huy hoàng phát triển gần 3000 năm qua. Như kiến trúc xưa nhất hơn bất cứ cấu trúc nào của nhân loại, như quà tặng cho nhân gian về hòa bình, tính khoan dung, lòng từ bi vô hạn và trí tuệ siêu việt. Nhưng cao quý hơn hết, Đức Phật đã đem đến cho nhân sinh giáo lý giải thoát, giác ngộ, giải phóng con người tham đắm, nô lệ, thành con người tự do. Ngay từ thuở ban đầu, Đức Phật và đệ tử của Ngài luôn gắn trên hai vai trách nhiệm đối với phúc lợi của quần chúng. Truyền thống hoằng pháp của đạo Phật là một thôi thúc mạnh mẽ chia sẻ chánh pháp như mục tiêu trị liệu thay vì lý thuyết hay ý luận khuôn. Con người tự do trong đạo Phật chính là chư vị Bồ Tát. Bồ Tát từ bỏ thế giới tham đắm, nô lệ, vô minh, chứ không xa lìa chúng sinh trong thế giới ấy. Đây chính là lý do các thế lực vô minh, tham đắm, vị kỷ này nên tìm đủ cách bám bộ chư Bồ Tát. Bao lâu Bồ Tát còn hiện hữu thì các thế lực vô minh kia hết thổ lời, mất quyền phép, biến con người thành giống dân nô lệ của tín. Đạo Phật bị đẩy ra khỏi Ấn Độ từ thế kỷ thứ 9 cũng vì những thế lực vô minh như thế tàn phá đạo đức và phản mạnh con người. Dù chúng ta ý thức tới hiểm nguy của những thế lực ngoại tài để giải quyết, song cũng phải nhận chân nguy cơ phi tàn thuở ấy đến từ nội bộ tăng đoàn, mà sự phân hóa trầm trọng các bộ phái là nguyên do. Điều mà Đức Phật chẳng bao giờ dạy bảo khuyến khích, trái lại Ngài còn tiên liệu để ngăn ngừa sự loạn động phân hóa khi Ngài triệu tập tất cả chư tăng ni Phật tử các giới về pháp hội linh trứ để nghe Ngài giảng kinh Pháp Hoa. Tuy rời khỏi Ấn Độ nhưng đạo Phật là tôn giáo thế giới nên đã nở rộ và chuyển luôn khắp mặt địa cầu. Thưa quý liệt vị, ngày Phật đản là ngày hân hoan chào đón Đức Thích Ca ra đời, cũng là ngày chúng ta nhớ Phật, thâm trọng ân sâu Ngài đã mở rộng đường giác ngộ của chúng ta từ giã vô minh loạn động bước lên. Tôi kêu gọi toàn thể chư tăng ni đồng bào Phật tử các giới hãy thanh tịnh hóa thân tâm trước lễ đài chánh điện, trở về pháp hội linh thú, thâm nhập lời giảng kinh Pháp Hoa của Đức Phật, bởi vì pháp hội linh thú vẫn còn tiếp diễn không ngừng. Nam mô Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thanh Nguyên Thiền Viện Sài Gòn ngày Phật đản, đệ ngũ tông thống Sa Môn Thích Quảng Độ.
Nam Năm nay, tại lễ Phật đản chung do Văn phòng Hai Viện Hoa Đào và Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, hôm Chủ nhật 4 tháng 5 vừa qua. Xin mời quý thính giả nghe bài tường thuật dưới đây.
Đại lễ Phật đản tại Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ. Sáng ngày 4 tháng 5 năm 2014, trên 2.000 chư tôn đức tăng ni và Phật tử đã văn tập về Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, tham dự đại lễ Phật đản chung của giáo hội do Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo và Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức. Quan khách tham dự gồm có đại diện dân biểu Al Green, dân biểu tiểu bang Texas, ông Huber Võ, nghị viên thành phố Houston, ông Richard Nguyễn, đại diện Hội đồng Liên tôn, linh mục Phạm Hữu Tâm, chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston, luật sư Phan Quốc Cường, cựu chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hà Ta Răng, ông Nguyễn Kinh Luân, cựu chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston, quý ông Nguyễn Văn Nam và Đỗ Minh Đức, cùng đại diện nhiều hội đoàn, đoàn thể, tổ chức đảng phái chính trị, cơ quan truyền thông báo chí và thân hào nhân sĩ. Trên khoảng đất rộng 20.000 m2, hội trường dựng lên trong căn liều trắng có thể chứa hàng nghìn người. Ở mặt tiền hội trường là tượng Phật Lộ Thiên, cùng với 7 tượng Phật sơ sinh dành cho lễ mục dục, tắm Phật, và 5 cột cờ vươn cao trên nền trời xanh tung bay 5 lá đại kỳ, Hoa Kỳ, Việt Nam, cờ tiểu bang Texas, cờ Phật giáo và cờ chùa Liên Hoa. Từ sáng sớm, đồng bào Phật tử các giới hân hoan tề tựu trước lễ đài dưới ánh nắng rực vàng màu đạo. Ai nấy tươi vui hớn hở đón mừng Đức Thế Tôn giáng trần. Tiếng trống bát nhã dồn dập, tiếng đại hồng chung ngân dài, nâng đỡ hàng nghìn trái tim lên cao vào cõi trời vô lượng. May thay đại hồng chung từ phường Đúc Huế đến kịp một ngày trước đại lễ. Sau lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo Kỳ, Hòa thượng Thích Huyền Việt, trưởng ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc cảm ơn sự có mặt của chư tôn đức tăng ni, Phật tử, các vị lãnh đạo các tôn giáo và quan khách. Hòa thượng cho biết, đây là đại lễ đầu tiên kể từ giáo chỉ số 10 với thành phần nhân sự mới của Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Sau đó, toàn thể hội trường đã đứng dậy, lắng động tâm tư, nghe thông điệp Phật đản Phật lịch 2558, thu băng tiếng nói từ Kim Khẩu Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đem sang. Tiếp đấy, chư tăng ni Nam và Bắc Tông cùng với chư tăng các nước Thái Lan, Ấn Độ, Miến Điện trang nghiêm cử hành đại lễ bằng lời kinh tụng Pali và Việt hòa quyện giữa khói hương trầm. Đại lễ tiếp diễn với những pháp ngữ về cuộc đời Đức Thích Ca cùng hành trình cứu sinh của Đạo Phật trên khắp thế giới. Hòa thượng Thích Trí Lãng, chủ tịch Văn phòng Hai Biện Hóa Đạo, nói về pháp ngữ khánh đản. Hòa thượng Thích Văn Đàm nói về pháp ngữ Phật quả vô thượng. Thượng tọa Thích Giác Đẳng, tổng thư ký Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo, kim chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, nói về di sản của Đấng Đại Từ, và cư sĩ Võ Văn Ái, tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền thông Viện Hóa Đạo, kim phát ngôn nhân giáo hội, nói về con đường hộ pháp, hộ quốc, hộ dân của Phật giáo Việt Nam. Kết thúc đại lễ, sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, thay mặt ban tổ chức nói lời cảm tạ chư tăng ni, Phật tử và quan khách. Cuối cùng là những lời phát biểu cảm tưởng của quan khách. Bao nhiêu năm rồi mới có một đại lễ trang nghiêm đầy ý nghĩa thiêng liêng, chứ không còn là nơi xô bồ cho những phát biểu đời thường làm mất đi hương đạo vị.
Cùng xin mời quý khán giả nghe bài thơ Kính Mừng Phật Đản do Tuệ Giang ngâm hôm đại lễ Phật Đản vừa qua.
Chúng con cũng như lành tánh sống thời phục trụ thế gian. Những còn đây anh đạo huy hoàng, theo pháp Phật vượt qua để khổ. Nhớ nguyện xưa biến thành thập đồ, đông xuất đà giang hạ trường giang. Ca tỳ la nhạc rồi cung vào, trung Ấn Độ mấy người năm xa phôn. Vì chúng sanh nương tâm gia vật, bởi nguyện dạy Bồ Tát chúng sanh. Đức Ma Gia ứng triệu mộng lâm, với bầu trắng sáu ngà vui vị. Rằng núi ngọc sắc màu diễm lệ, tỏa thiên hương ngào ngạt từng câu. Chuyển kim cương cao từ mây hồng, các tường mộng các tường phúc bền. Lắm ly tinh ta hiểu hiểu, 32 hiệu tướng trường phu, cùng 80 quý khách đặc thù, 7 bước đi mang lời khai thị. Ôi hạng hữu đóa hoa vàng kỳ, đủ dũng nghi của trọng phi phàm. Cải bao đời quyết cử trừ gian, bậc đại giác từ ân xuất hiện. Lạy Thế Tôn, lạy Thế Tôn cho lòng ta gọi, dù từ bi phổ hóa chúng con. Dứt si mê lạc lối lầm đường, thôi bình kỳ mở lòng tư ải. Chúng con nguyện vượt qua khổ ải, tám học tu y giáo phục hành, thắng tình tâm bỏ ác làm lành, sống phụng sự bao ân ban bảo.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Xin quý thính giả chú ý, Đài Phật Giáo Việt Nam thay đổi làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz.
Phật Giáo Việt Nam hồng nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì sao thiên.